Govinda.
Có lần, Govinda cùng những tỷ kheo khác dừng chân nghỉ ít lâu trong cánh rừng thưa mà nàng điếm thượng lưu Kamala đã dâng cúng các môn đệ của Đức Cồ Đàm. Thầy nghe nói tới một ông lái đò già sống bên sông, cách một ngày đường mà nhiều người cho là bậc thức giả. Khi tiếp tục lên đường, Govinda chọn lối qua bến đò, khao khát được gặp ông lái kia. Vì tuy đã sống cả đời theo giới luật, được các tỷ kheo trẻ hơn kính trọng vì tuổi tác và đức khiêm cung, nhưng tâm Govinda vẫn không an và thầy chưa thôi tìm kiếm. Tới bến đò, thầy nhờ ông già đưa qua sông, sang tới bên kia, lúc họ bước ra khỏi đò, thầy mới nói với ông lão. Ông đã làm nhiều việc thiện cho tăng lữ chúng tôi và khách hành hương. Ông đã đưa nhiều người trong chúng tôi qua sông. Ông lái ơi, há không phải ông cũng là một kẻ đang tìm chánh đạo đó ư? Đôi mắt già nua của Siddhartha thoáng mỉm cười khi ông đáp. Thưa thầy tôn kính, thầy gọi mình là kẻ đang tìm kiếm sao, trong khi thầy đã cao tuổi và khoác tăng bào của Đức Cồ Đàm. Quả tôi già nua thật, Govinda đáp, nhưng tôi vẫn không ngừng tìm kiếm. Tôi sẽ không bao giờ thôi tìm kiếm, hẳn đó là vận mệnh của tôi. Theo tôi thấy thì ngay cả ông cũng đã từng tìm kiếm. Thưa ông có thể cho tôi được lãnh giáo đôi lời chăng? Siddhartha đáp, thưa thầy tôn kính, tôi biết nói gì với thầy đây, có thể về chuyện thầy đã tìm kiếm quá nhiều chăng, về chuyện thầy mãi mê tìm nên không gặp chăng? Sao lại thế được? Govinda hỏi. Khi tìm kiếm, Siddhartha đáp, ta thường chỉ chăm chăm nhìn vật muốn tìm, sở dĩ ta không gặp được gì hết, không thu thập được gì hết là vì ta chỉ nghĩ đến thứ đang tìm, vì ta có một mục đích, vì ta bị mục đích ấy ám ảnh. Tìm kiếm nghĩa là có sẵn mục đích, còn bắt gặp có nghĩa là ung dung tự tại, không cố chấp, không định sẵn mục đích. Thưa thầy tôn kính, có thể thầy đúng là người đang tìm kiếm thật đó, và chính vì do cố đạt mục đích nên thầy đã không thấy đôi điều nhãn tiền. Tôi thật chưa hiểu hết ý ông, Govinda khẩn khoản. Siddhartha đáp, đã có lần, thưa thầy tôn kính, nhiều năm trước, thầy từng tới bên dòng sông này và gặp một người đang nằm ngủ. Thầy đã ngồi bên y để canh giấc ngủ cho y. Govinda hỡi, lúc ấy bạn đã không nhận ra kẻ đang ngủ đó là ai. Sửng sốt như bị bùa chú, vị tỷ kheo nhìn vào mắt ông lái đò. Bạn là Siddhartha đó ư? Thầy rụt rè hỏi, nếu bạn không nói ra thì lần này tôi cũng lại nhận không ra bạn đó. Xin hân hoan chào bạn, Siddhartha, rất vui mừng được gặp lại bạn lần nữa. Bạn ơi, bạn đã khác xưa nhiều lắm, giờ đây bạn thành người lái đò rồi ư? Siddhartha cười thân thiết. Một người lái đò, đúng vậy, Govinda ơi, lắm kẻ phải thay đổi nhiều, phải mang đủ loại áo khoác. Tôi là một kẻ trong bọn người ấy, bạn thân mến à, xin chào mừng bạn Govinda. Hãy ở lại đêm nay trong túp lều của tôi. Govinda ở lại đêm ấy trong túp lều, ngủ trên cái chõng của Vasudeva ngày trước. Thầy hỏi người bạn thuở thiếu thời rất nhiều điều và Siddhartha phải kể nhiều chuyện về cuộc đời mình. Sáng hôm sau, lúc sắp khởi hành chuyến đi trong ngày, Govinda ngập ngừng nói. Siddhartha ơi! Trước khi tôi lên đường, xin hỏi bạn một câu nữa. Bạn có giáo pháp nào không? Bạn có niềm tin hay kiến giải nào để theo khiến bạn sống và hành động phải lẽ? Siddhartha đáp, bạn thân mến, bạn biết rằng ngay từ tuổi thanh niên, Hồi đó, khi chúng ta sống bên những nhà tu khổ hạnh trong rừng, tôi đã hoài nghi các lý thuyết cùng các vị thầy già đã bỏ đi. Tôi vẫn trung thành với điều ấy. Tuy vậy, từ đó tôi đã có nhiều vị thầy. Một cô điếm thượng lưu xinh đẹp từng là cô giáo của tôi trong một thời gian dài. Một phú thương là thầy tôi, thêm vài tay gieo xúc sắc nữa. Có lần một môn đệ nay đây mai đó của Đức Phật là thầy tôi. Trên bước đường hành hương, ông đã ngồi bên tôi khi tôi thiếp đi trong rừng. Tôi học được cả từ ông ấy và tôi rất biết ơn. Nhưng tôi học được nhiều nhất từ dòng sông này và từ Vasudeva, người lái đò trước tôi. Ông ta là một người rất giản dị, ông Vasudeva. Ông ta không phải là một nhà tư tưởng, nhưng biết điều thiết yếu, không kém Đức Cồ Đàm. Ông ta là một bậc toàn thiện, một vị thánh. Govinda nói, Siddhartha ơi, bạn vẫn thích nhạo báng đôi chút, theo như tôi thấy, tôi tin bạn và biết rằng bạn không theo một vị thầy nào, song chẳng lẽ chính bạn lại không tìm thấy, dù không phải một học thuyết, những tư tưởng nào đó, những nhận thức nào đó cho riêng mình giúp bạn sống hay sao? Tôi sẽ rất sung sướng nếu được bạn sẵn lòng cho biết đôi điều. Siddhartha đáp, tôi có những suy nghĩ này nọ chứ, đúng thế, và nhận thức này kia. Đôi khi trong một giờ hay một ngày, tôi trực cảm tri thức như ta cảm thấy sự sống trong tim. Lúc ấy tôi có vài ba ý tưởng, nhưng thật khó giải bày cùng bạn. Đây nè, Govinda ơi, đây là một trong những ý tưởng tôi đã tìm thấy rằng trí tuệ không thể truyền đạt được. Trí tuệ là một thức giả cố tìm cách truyền đạt luôn luôn có vẻ gàn dở. Bạn đùa đó ư? Govinda hỏi. Không, tôi không đùa đâu. Tôi chỉ nói điều tôi đã tìm thấy. Người ta có thể truyền đạt kiến thức nhưng không truyền được trí tuệ. Người ta có thể tìm thấy nó, trải nghiệm nó, được nó nâng đỡ, có thể làm điều kỳ diệu với nó, nhưng nói ra và dạy bảo thì không thể được. Đó chính là điều tôi thỉnh thoảng cảm thấy hồi nhỏ, khiến tôi xa lánh các vị thầy. Govinda, tôi đã tìm thấy một điều mà bạn sẽ cho là đùa cợt hay gàn dở, song đó là điều suy nghĩ hay nhất của tôi. Nói như thế này, sự thật nào cũng có đối nghịch của nó, và điều đối nghịch này cũng thật không kém. Có nghĩa là người ta chỉ có thể nói ra sự thật và gói ghém bằng lời khi nó phiến diện. Mọi điều có thể ngẫm ngợi và nói thành lời đều phiến diện, đều chỉ là một nửa, đều thiếu sự toàn vẹn, sự tròn đầy, tính nhất thể. Khi Đức Thế Tôn Cồ Đàm dạy về thế giới, Ngài phải chia nó ra thành luân hồi và niết bàn, thành vọng và chân, thành khổ và giải thoát, không thể làm khác được, không có cách nào khác cho người muốn giảng dạy. Nhưng còn thế giới tự nó, cái hiện hữu quanh ta và ở trong ta, không hề phiến diện. Không bao giờ một người hay một hành động lại hoàn toàn thuộc về luân hồi hay niết bàn. Không bao giờ một người lại thuần thánh thiện hay thuần tội lỗi. Nó chỉ dường như thế vì chúng ta vướng mắc ảo tưởng rằng thời gian là cái gì có thật, thời gian không có thật. Govinda ơi, tôi đã trải nghiệm điều này quá thường rồi, và khi thời gian không có thật thì khoảng cách tưởng chừng nằm giữa thế giới và sự vĩnh cửu, giữa khổ đau và lạc thú, giữa ác và thiện cũng chỉ là ảo tưởng thôi. Sao lại thế được? Govinda rụt rè hỏi. Nghe kỹ nha, bạn thân mến ơi, nghe cho kỹ nè. Kẻ tội lỗi như tôi và bạn là kẻ phạm tội, nhưng một ngày kia y sẽ lại trở thành đại ngã. Một ngày kia y sẽ đạt niết bàn, sẽ thành Phật. Nhưng bạn hãy xem, ý niệm một ngày kia là ảo tưởng, nó chỉ là biểu tượng thôi. Kẻ tội đồ kia không phải đang trên đường thành Phật, y không phải đang tiến hóa, Chẳng qua đó là vì khả năng tư duy của chúng ta không biết phải hình dung cách nào khác thôi. Không đâu, trong kẻ tội lỗi kia đã sẵn có, ngay lúc này đây, Đức Phật tương lai rồi, tương lai của y đã sẵn cả đây rồi. Bạn cần kính trọng Đức Phật đang hình thành, đang tiềm ẩn trong y, trong bạn, trong mọi chúng sinh, thế giới. Govinda, không phải không toàn thiện hay đang chậm chạp trên đường tiến tới toàn thiện đâu. Không đâu, nó toàn thiện trong từng khoảnh khắc, mọi tội lỗi đều mang sẵn trong nó sự ân xá, mọi trẻ thơ đều mang sẵn tuổi già, mọi trẻ sơ sinh đều mang sẵn cái chết, mọi người hấp hối đều mang sẵn sự sống vĩnh cửu. Không ai thấy được người khác đã đi được bao xa trên con đường của y. Trong tên cướp hay tay gieo xúc sắc có Phật chờ sẵn, trong người Bà La Môn có trộm cướp. Khi lắng lòng nhập định, ta có khả năng loại bỏ thời gian, thấy được đồng thời mọi kiếp trước, kiếp này, kiếp sau và tất cả đều tốt lành, đều hoàn hảo, đều là đại ngã. Bởi thế theo tôi thấy, mọi sự hiện có đều tốt, chết cũng như sống, tội lỗi cũng như thánh thiện, khôn ngoan cũng như rồ dại, tất cả đều phải như thế, tất cả chỉ cần sự đồng thuận của tôi, chỉ cần sự tán thành của tôi, sự đồng tình đáng yêu của tôi. Thế là tốt cho tôi, nó chỉ khích lệ tôi, chứ chẳng hề làm hại gì tôi. Tôi đã từng trải qua cả hồn lẫn xác rằng tôi rất cần phạm tội, cần dục lạc, chạy theo của cải, chạy theo tính kiêu căng và cần tuyệt vọng nhục nhã để học xả bỏ sự miễn cưỡng, để học yêu thương thế giới, để thôi không so sánh nó với một thế giới tôi tự nghĩ, tôi mơ ước, với một sự toàn thiện tôi tưởng tượng. Mà nó thế nào thì cứ để thế ấy, thương yêu nó và vui thích được dự phần trong đó. Đó, Govinda, là dăm ba ý tưởng tôi vừa nhớ tới. Siddhartha cúi nhặt một hòn đá, lăn qua trở lại trong tay. Đây nha, ông vừa nghịch hòn đá vừa nói, đây là một hòn đá, và có lẽ trong một khoảng thời gian nào đó, nó sẽ thành đất, rồi từ đất thành cây cỏ hay thú vật hoặc con người. Trước đây có lẽ tôi sẽ nói, hòn đá này chỉ là đá thôi, chẳng có giá trị gì, nó thuộc về thế giới của ma vương, nhưng vì trong dòng chuyển sinh nó có thể sẽ thành người hay thần linh nên tôi cũng coi trọng nó. Trước đây tôi có thể nghĩ như thế, nhưng nay thì tôi nghĩ hòn đá này là đá, nó cũng là thú vật, nó cũng là thần thánh, nó cũng là Phật. Tôi không yêu kính nó vì một ngày kia nó có thể trở thành này nọ, mà bởi vì nó vốn từ lâu đã và luôn luôn là tất cả những điều vừa nói, và chính vì nó là hòn đá, chính vì nó xuất hiện ra với tôi lúc này đây dưới dạng hòn đá, chính vì thế mà tôi yêu quý nó, nhìn thấy giá trị và ý nghĩa trong mỗi đường vân và lỗ hổng của nó, trong màu vàng, màu xám, trong độ cứng, trong tiếng vang khi tôi gõ lên nó, trong sự khô ráo và ẩm ướt trên mặt ngoài của nó. Có những viên đá sờ giống dầu hay xà phòng, những viên khác giống lá cây, những viên khác giống như cát, mỗi viên đều độc đáo và cầu khẩn, om theo cách riêng của nó, mỗi viên đều là đại ngã, nhưng đồng thời nó cũng rất là đá, hoặc như dầu hay xà phòng. Chính điều đó làm tôi thích thú, thấy nó kỳ diệu, đáng sùng bái. Nhưng thôi, đừng bắt tôi nói thêm về chuyện ấy nữa. Lời nói không tốt cho ý nghĩa huyền diệu, hễ nói ra là thảy đều khác đi chút ít, sai lệch chút ít, ngô nghê chút ít. Đúng thế, và còn điều này cũng rất hay và tôi rất thích, rất đồng tình, đó là với người này là quý và thông tuệ, nhưng với người khác luôn luôn nghe như ngớ ngẩn. Govinda lặng lẽ lắng nghe. Sao bạn lại nói với tôi về hòn đá? Một lúc sau thầy ngập ngừng hỏi, tôi không chủ tâm đâu, hoặc có thể nghĩ như thế này. Chính vì tôi yêu hòn đá, dòng sông và mọi sự vật mà chúng ta có thể quan sát và học hỏi từ chúng. Tôi có thể yêu thương một hòn đá, Govinda ạ. Một cái cây hay một miếng vỏ cây. Đó là những sự vật mà ta có thể yêu mến sự vật, nhưng tôi không thể yêu thích từ ngữ. Vì thế, những lời dạy chẳng là gì hết cho tôi. Chúng không cứng, không mềm, không màu sắc, không góc cạnh, không mùi, không vị. Chúng không có gì khác ngoài từ ngữ. Có thể đó chính là điều đã cản trở bạn tìm thấy an lạc. Có thể chính vì nhiều từ ngữ quá. Vì ngay cả giải thoát và đức hạnh, cả luân hồi lẫn niết bàn đều chỉ là từ ngữ suông thôi. Govinda, không có sự vật nào là niết bàn cả, chỉ có từ niết bàn thôi. Govinda nói, niết bàn không phải chỉ là một từ đâu. Bạn ơi, đó là một ý tưởng. Siddhartha nói tiếp, một ý tưởng có thể thế thật. Bạn thân mến ơi, tôi phải thú thật rằng tôi không phân biệt mấy giữa ý tưởng và từ ngữ. Thật tình mà nói, tôi cũng chẳng coi trọng ý tưởng bao nhiêu. Tôi trọng sự vật hơn, chẳng hạn trên con đò ngang này đây. Từng có một người chèo đò trước tôi, và là thầy tôi, một người thánh thiện. Nhiều năm, ông chỉ tin vào dòng sông, ngoài ra không tin gì khác. Ông đã nhận thấy tiếng dòng sông nói với ông học từ tiếng nói ấy, nó dạy bảo ông dòng sông như một vị thánh đối với ông. Nhiều năm dài ông không biết rằng mỗi ngọn gió, mỗi áng mây, mỗi con chim, mỗi con bọ hung cũng đều siêu phàm như thế cả, chúng cũng đều hiểu biết và có thể dạy bảo như dòng sông đáng kính. Khi con người thánh thiện này bỏ vào rừng, ông biết hết mọi sự, biết nhiều hơn bạn và tôi mà không cần thầy, sách vở, chỉ bởi vì ông tin vào dòng sông. Govinda nói, nhưng cái mà bạn gọi là sự vật ấy có phải là cái gì, có thật, là cái gì tồn tại thực tế không? Nó không chỉ là sự lừa mị của ma dương, chỉ là hình bóng và hiện tượng sao? Hòn đá của bạn đó, cái cây của bạn, dòng sông của bạn, chẳng lẽ chúng có thật à? Cả điều này, Siddhartha đáp, cũng không khiến tôi bận tâm mấy, mặc cho sự vật là hiện tượng hay không, cả tôi đây cũng là hiện tượng mà. Vậy chúng ta luôn luôn giống như tôi thôi, đây chính là điều khiến tôi yêu quý và kính trọng chúng. Chúng giống như tôi, vì thế tôi có thể yêu quý chúng. Còn bây giờ, đây là một lời sẽ khiến bạn bật cười. Tình yêu, Govinda, theo tôi là điều quan trọng hơn hết thảy. Hiểu rõ thế giới, giải thích nó, khinh mạng nó, có thể là công việc của những nhà tư tưởng lớn. Còn tôi chỉ tha thiết một điều duy nhất, có thể yêu thương thế giới, không coi thường nó, không thù ghét nó, và tôi có thể nhìn ngắm nó, và tôi cùng mọi tạo vật với lòng thương yêu, ngưỡng mộ và kính trọng. Tôi hiểu, Govinda nói, nhưng Đức Thế Tôn đã nhận chân điều này là huyễn hoặc. Ngài dạy hảo tâm, khoan dung, từ bi, nhẫn nhục, nhưng không dạy yêu thương. Ngài rằng chúng ta không được ràng buộc lòng mình vào tình yêu thế tục. Tôi biết, Siddhartha nói, nụ cười của ông ngời sáng như vàng. Tôi biết mà, Govinda, xem kìa, tụi mình rơi vào mớ bồng bông của quan niệm mất rồi, tranh cãi về từ ngữ mất rồi, vì rằng tôi không thể phủ nhận những từ ngữ của tôi về yêu thương mâu thuẫn, có vẻ mâu thuẫn với những từ ngữ của Đức Cồ Đàm. Chính vì thế mà tôi rất đổi nghi ngại từ ngữ, vì tôi biết mâu thuẫn này là giả. Tôi biết tôi nhất trí với Đức Cồ Đàm, vì làm sao ngài không biết tình thương yêu được chứ? Ngài, người đã nhận chân mọi tính chất của kiếp người qua sự vô thường của nó, qua sự tầm thường của nó, vậy mà ngài vẫn yêu thương con người đến mức đã hiến cả cuộc đời dài và vất vả chỉ để giúp đỡ và giáo hóa họ. Ngay cả ở ngài, ngay cả ở bậc đại tôn sư của bạn, tôi vẫn chuộng sự vật hơn từ ngữ. Việc làm và cuộc đời ngài quan trọng hơn lời ngài rao giảng, điệu bộ của bàn tay ngài quan trọng hơn quan niệm của ngài. Không phải qua lời nói, qua tư tưởng mà tôi thấy được sự vĩ đại của ngài đâu, chỉ qua hành động, qua cuộc đời của ngài thôi. Đôi bạn già im lặng hồi lâu, rồi Govinda nói khi cúi chào từ giả: Siddhartha, cảm ơn bạn đã cho tôi biết vài ý tưởng của bạn. Có hơi lạ thường phần nào, tôi không hiểu hết ngay được. Dù sao thì tôi vẫn cảm ơn và chúc bạn những ngày an lành. Nhưng trong thâm tâm thầy lại nghĩ, anh chàng Siddhartha này thật quái đản, nói ra toàn những ý tưởng lạ lùng, lời thuyết giáo của anh nghe thật gàn dở. Lời dạy trong sáng của Đức Thế Tôn thật khác hẳn, rõ ràng, dễ hiểu, không chút lạ lùng, gàn dở hay khôi hài. Nhưng ta thấy điệu bộ đôi bàn tay, đôi bàn chân, đôi mắt, dần trán, hơi thở, nụ cười, kiểu chào, dáng đi của anh lại khác hẳn những ý tưởng kia. Từ ngày Đức Thế Tôn cồ đàm nhập Niết Bàn, ta chưa từng gặp một người nào khiến ta cảm thấy đây là một con người thánh thiện. Chỉ có anh, chỉ Siddhartha này đã khiến ta cảm thấy như thế. Tư tưởng của anh có thể lạ lùng đó, lời nói của anh có thể gàn dở đó, nhưng mắt, bàn tay, làn da và mái tóc anh, mọi thứ trên con người anh đều tỏa ra sự trong sáng, an tịnh, hân hoan, hiền hậu và thánh thiện ta chưa từng thấy nơi ai khác từ khi bậc thầy tôn kính của chúng ta qua đời. Govinda vừa nghĩ, lòng ngổn ngang những đối chọi, vừa cúi chào Siddhartha lần nữa, do thương yêu ông, thầy cúi rạp trước con người đang ngồi trầm tĩnh kia. Siddhartha, thầy nói, chúng ta già hết rồi, khó mà còn gặp lại nhau trong hình hài này nữa. Bạn thân yêu ơi, tôi thấy bạn đã tìm được an lạc. Tôi thú nhận là chưa tìm thấy nó. Bạn yêu kính ơi, hãy nói thêm một lời nữa, hãy cho tôi điều gì đó mà tôi có thể bám được, có thể hiểu được. Cho tôi chút gì đó làm hành trang trên đường đi. Siddhartha, nó thường chông gai lắm, con đường của tôi ấy mà, nó thường tối tăm, mờ mịt lắm. Siddhartha im lặng, nhìn thầy với nụ cười luôn bình thản. Govinda đăm đăm nhìn vào mặt ông, lo lắng, khao khát. Đôi mắt thầy hàn nét đau khổ và tìm kiếm không ngừng, nhưng mãi chưa tìm thấy. Siddhartha thấy thế nên mỉm cười. Cúi gần tôi, ông khẽ thì thầm vào tai Govinda. Cúi tới tôi, thế gần nữa, sát vào, Govinda, hôn trán tôi đi. Trong lúc Govinda sửng sốt, nhưng nghe lời vì lòng thương yêu bạn chứa chan và vì linh cảm, thầy cúi sát, đặt môi lên trán ông, thì có cái gì đó thần diệu đã xảy ra với thầy. Trong lúc tâm trí thầy còn băn khoăn với những lời lẽ lạ lùng của Siddhartha, trong lúc thầy còn hoài công miễn cưỡng, cố không nghĩ đến thời gian, hình dung, niết bàn với luân hồi là một, thậm chí trong lòng thầy đang diễn ra tranh chấp giữa sự khinh mạng nào đó về lời lẽ của người bạn với một tình thương yêu bao la và kính trọng thì điều này đã xảy ra. Thầy không còn thấy gương mặt của người bạn Siddhartha nữa, thay vào đó là những gương mặt khác nhiều lắm, cả một loạt, cả một dòng sông cuồn cuộn những khuôn mặt hàng trăm cái, hàng ngàn cái. Những khuôn mặt hiện ra rồi biến đi, nhưng dường như đồng thời cùng ở đó, chúng thay đổi và mới lạ không ngừng, song tất cả đều là Siddhartha. Thầy thấy mặt một con cá chép, miệng há hốc đau đớn không cùng, một con cá đang giãy chết, mắt đờ dần. Thầy thấy mặt một đứa trẻ mới sinh, đỏ hỏn và nhăn nheo méo xệt vì khóc. Thầy thấy mặt một kẻ sát nhân, thấy hắn thọc dao vào bụng một người. Thầy thấy cùng giây phút ấy, phạm nhân này bị trói quỳ gối, bị đao phủ dung kiếm chém phăng đầu. Thầy thấy những thân thể đàn ông đàn bà trần truồng đang trong những thế yêu đương cuồng nhiệt. Thầy thấy những cái xác duỗi dài im lìm lạnh giá trống trải. Thầy thấy đầu những con thú, heo đực, cá sấu, voi, bò mộng, chim chóc. Thầy thấy các thánh thần, thấy Krishna, thấy Agni, thấy tất cả những hình dáng và gương mặt này trong ngàn mối tương quan với nhau. Cái này giúp đỡ thương yêu, ghét bỏ, hủy diệt, tái sinh cái kia. Mỗi cái đều là một khát khao cái chết. Mỗi cái đều là lời thú nhận cuồng nhiệt và đau đớn của sự vô thường. Nhưng không cái nào chết cả, chỉ biến hóa thôi, luôn luôn tái sinh, luôn luôn có khuôn mặt mới. Giữa hai khuôn mặt mới cũ ấy không hề có cách quản, tất cả những hình hài và gương mặt này nghỉ ngơi tuôn chảy, tự sinh hóa, bền bồng trôi và hòa vào nhau, và trên tất cả luôn có một cái gì đó mỏng manh hư ảo nhưng vẫn hiện hữu, như phủ một lớp thủy tinh hay lớp băng mỏng, như một làn da trong suốt, một lớp vỏ, một lớp khuôn hay mặt nạ bằng nước, và mặt nạ này mỉm cười. Mặt nạ này là gương mặt tươi cười của Siddhartha mà thầy Govinda mới vừa chạm môi ngay tức thì. Và Govinda thấy thế, nụ cười này là của mặt nạ, nụ cười này của sự nhất thể trên bao hình dạng tuôn chảy, nụ cười này của sự đồng thời ở hàng ngàn sinh và tử, nụ cười này của Siddhartha cũng chính là nụ cười trầm tĩnh, tinh tế, khôn dò, có thể độ lượng, có thể chế diễu, thông tuệ, nụ cười muôn vẻ của Đức Cồ Đàm, của Đức Phật, như thầy đã từng thấy hàng trăm lần với lòng kính ngưỡng. Như thế đó, Govinda biết rõ các bậc toàn thiện mỉm cười như thế đó. Không còn biết thời gian có hay không, cảnh trước mắt đã diễn ra một giây hay cả trăm năm, không còn biết có một Siddhartha, một Đức Cồ Đàm, có ta và người không. Govinda như bị một mũi tên thần gây thương tích trong thâm tâm, vết thương thật ngọt ngào, khiến lòng thầy như được phù phép, gỡ sạch nghi ngại. Govinda đứng thêm một lúc nữa, cúi xuống gương mặt trầm tĩnh của Siddhartha mà thầy vừa mới hôn, vừa mới là sân khấu của mọi hình tướng, mọi sinh hóa, mọi hiện hữu. Nét mặt ông không thay đổi, sau khi vết hằn của hàng ngàn vẻ đã khép lại, ông mỉm cười trầm lặng, khẽ khàng và hiền diệu, có thể quá hiền từ, có thể quá diễu cợt, hệt như ngài Đức Thế Tôn đã mỉm cười. Govinda cúi rạp người, nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt già nua mà không hay biết. Nó như ngọn lửa in hằn nỗi cảm xúc về một tình thương yêu sâu đậm, về sự kính ngưỡng khiêm cung trong lòng thầy. Thầy phủ phục trước con người đang ngồi bất động, mà nụ cười nhắc thầy nhớ đến mọi sự thầy từng thương yêu, từng có giá trị và thiêng liêng trong đời mình.
Thank you.